là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Huyện Trấn Yên ra quân trồng tre măng Bát Độ.
Đến nay toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư đạt gần 90%.
Các doanh nghiệp ở khu công nghiệp triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.
Sôi động thị trường Valentine.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ ra quân trồng tre Bát Độ năm 2020 tại xã Lương Thịnh. Năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng từ 200 hectare tre Bát Độ trở lên. Ngay từ đầu năm, huyện đã giao cho các xã Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên Thành và Hưng Khánh phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai để nhân dân đăng ký trồng mới, rà soát diện tích đất vườn, đất trồng cây sau chu kỳ khai thác, đất chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng tre Bát Độ, hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, chuẩn bị đất đảm bảo trồng đúng thời vụ. Năm nay để khuyến khích các hộ trồng tre măng Bát Độ, huyện Trấn Yên sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng một hecta cho các hộ không chủ động được cây giống. Ngay sau khi phát động ra quân, các xã trong vùng quy hoạch trồng tre măng đã trồng đảm bảo diện tích được giao. Các cơ quan chuyên môn tập trung cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, hướng dẫn người dân làm đất, chuẩn bị giống và trồng đúng kỹ thuật để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao sau khi trồng. Hiện diện tích trồng măng Bát Độ trên địa bàn huyện Trấn Yên là gần 3.500 hecta, đang cho thu hoạch với sản lượng trên 50.000 tấn, doanh thu trên 70 tỷ đồng mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, đã thành truyền thống sau Tết Nguyên đán, phong trào trồng cây gây rừng đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, nhiều diện tích đất chống đồi núi trọc đã được phủ xanh, đưa tỷ lệ che phủ rừng được tăng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự về phong trào trồng rừng vụ xuân tại huyện Lục Yên.
Nhận thức được giá trị kinh tế mà rừng mang lại, nên hàng năm sau mỗi đợt khai thác gỗ kết thúc, gia đình chị Lý Thị Cánh, thôn Bản Lạ, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên lại bắt tay ngay vào trồng rừng mới, từ việc chuẩn bị cây giống, thu dọn thực bì cho đến đào hố. Vụ xuân năm nay, gia đình chị trồng gần 3 hectare rừng, nên ngay sau khi ăn Tết xong, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị Cánh đã tập trung trồng rừng. Chị Lý Thị Cánh, thôn Bản Lạ, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên nói.
Mấy năm trước thì gia đình tôi trồng keo, thì vì sao keo không mang lại kinh tế mấy thì toàn bị chết khô. Thì gia đình chúng tôi thảm thấy quế mang lại, thấy bán được cả cành cả lá các loại, chúng tôi đã chuyển sang trồng quế. Đây là khi thu hoạch keo xong, gia đình tôi đã chuyển sang trồng quế thì chuẩn bị cây giống rồi là phân. Để thời khi nào thời tiết thuận lợi thì gia đình chúng tôi bắt đầu trồng.
Cho biết về kế hoạch trồng rừng của xã, ông Phạm Minh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong những năm gần đây, nhận thức được tầm quan trọng của giá trị kinh tế từ trồng rừng mang lại, thì địa phương chúng tôi là cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi một số cây trồng. Ví dụ như trước đây trồng cây bồ đề, cây keo thì cái hiệu quả kinh tế là nó đem lại là chưa được cao lắm. Đấy nên là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con là chuyển đổi cây trồng, đấy, cụ thể là sang trồng cây quế. Đấy, trong những năm gần đây thì bà con là rất là tích cực tham gia. Đấy, như cái giá trị kinh tế cây quế hiện nay là tận dụng được cả lá, cả vỏ và cả gỗ. Đấy thì chính vì vậy mà thực hiện kế hoạch của nhà nước năm 2020. Thì đối với xã Trúc Lâu thì là được giao kế hoạch là 150 ha. Thì ngay từ đầu năm là chúng tôi đã triển khai hội nghị để giao chỉ tiêu kế hoạch cho các thôn và tuyên truyền vận động bà con. Sau khi khai thác sẽ dọn thực bì và chuẩn bị cây giống cũng như là phân bón. Đến khi thời tiết thuận lợi là bà con tiến hành trồng, và cho đến hiện nay là toàn xã lại trồng được hơn chục ha.
Năm 2020, huyện Lục Yên được tỉnh giao trồng mới hơn 2.600 hectare rừng. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ giữa năm 2019, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tiến hành rà soát các quỹ đất, tham mưu cho huyện giao chỉ tiêu cho các xã trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ về cây giống ở các vườn ươm và các vật tư lâm nghiệp khác để cung ứng đầy đủ cho người dân khi có nhu cầu. Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên, kết thúc 2 tuần đầu của lễ phát động Tết trồng cây, toàn huyện Lục Yên đã trồng mới được hơn 550 hectare rừng phân tán. phấn đấu hết tháng 2 sẽ trồng mới 1.000 hecta rừng các loại. Cơ cấu giống trên địa bàn vẫn chủ yếu là các loại giống có giá trị kinh tế cao như quế, keo, bồ đề. Ông Đặng Văn Tâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên nói:
trên cơ sở cái kế hoạch của tỉnh giao thì về phía ủy ban huyện Lục Yên đã phân bổ 2.600 hecta trồng rừng của năm 2020 này cho các xã trên địa bàn huyện. Thì sau khi là được ủy ban huyện phân bổ cho các xã thì về phía cơ quan hạt kiểm lâm đã cử cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống các xã được phân cái chỉ tiêu, giao cái chỉ tiêu trồng rừng này để phối hợp cùng với chính quyền địa phương đấy để chỉ đạo coi là hướng dẫn bà con đấy nhân dân các tộc trên địa bàn huyện như vậy là làm sao thực hiện đúng theo cái kế hoạch của huyện đã giao cho các xã. Thì trong quá trình thực hiện thì là đối với trên địa bàn huyện Đồng Yên thì những năm vừa rồi là bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện là nêu cao được cái ý thức, cái vai trò trách nhiệm trong cái trồng rừng. Đấy, cho nên là về cái chỉ tiêu kế hoạch được tỉnh giao 2.600 ha này, chúng tôi nghĩ rằng là năm 2020 này sẽ đạt và vượt theo cái coi là chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao cho huyện Đồng Yên năm 2020.
Huyện Lục Yên phấn đấu sẽ hoàn thành mục tiêu trồng trên 80% rừng trong vụ xuân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu trồng 16.000 hecta rừng tập trung của tỉnh Yên Bái trong năm 2020.
Tính đến hết tháng 1 năm 2020, toàn tỉnh đã giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2019 đạt gần 3.720 tỷ đồng, bằng 88,8% kế hoạch. Kết quả giải ngân vốn đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, giải ngân cao hơn năm 2018 là trên 1.400 tỷ đồng, số vốn năm 2019 phải chuyển nguồn sang năm 2020 là trên 400 tỷ đồng, số vốn điều chỉnh giảm từ nguồn sử dụng đất do giảm số thu là trên 20 tỷ đồng. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp trong năm qua là thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt 100% là dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đầu tư xây dựng cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia.
Toàn tỉnh hiện có trên 113.000 hội viên nông dân. Để giúp các hộ nông dân nghèo phát triển sản xuất, trong năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ trên 12 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho gần 29.000 hộ nông dân vay vốn với tổng dư nợ trên 1.100 tỷ đồng, triển khai 92 dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền trên 14 tỷ đồng, xây dựng 8 mô hình theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 11 hợp tác xã, 115 tổ hợp tác và 39 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả, xây dựng 20 mô hình thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, 48 mô hình tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp và 43 mô hình thắp sáng đường quê. Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với quy mô lớn, theo hướng bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, khuyến khích động viên nông dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới.
Để có nguồn máu cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, trong hai ngày 12 và 13 tháng 2 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp. Chương trình hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã thu hút được hơn 200 cán bộ, y bác sĩ trong bệnh viện tỉnh, các đơn vị trực thuộc ngành y tế cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tình nguyện tham gia, góp phần đem lại niềm tin, hy vọng sống cho người bệnh. Đây là lần thứ hai trong năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của mỗi cán bộ, y bác sĩ trong ngành y tế cũng như người dân trên địa bàn tỉnh, phát huy truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh hiện chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm virus corona, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới các công đoàn cơ sở trực thuộc để ngăn chặn dịch bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định mức độ nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 gây ra, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ở khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhờ vậy, 150 công nhân viên chức lao động làm việc trong công ty đã được cung cấp đầy đủ nước ấm, cấp phát 3.000 chiếc khẩu trang miễn phí, sử dụng thường xuyên nước sát khuẩn, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Nhờ đó, công nhân lao động đã yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt nội quy quy chế, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Lê Hoàn Phó, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi có Thủ tướng Chính phủ thông báo trên đài truyền hình thì toàn bộ công ty đã triển khai các bước như là cấp bảo hộ khẩu trang chuyên dụng cho công nhân rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn và vệ sinh toàn bộ các khu vực có thể dẫn tới việc lây nhiễm. Thứ ba là truyền thông với toàn bộ cán bộ công nhân viên là làm sao mà hạn chế tối đa cái việc lây nhiễm chéo, lây nhiễm tức là hạn chế tụ tập những chỗ đông người, những chỗ mà có nguy cơ lây nhiễm là những cái người mà có nguồn gốc từ Trung Quốc về, thông báo mọi người là hạn chế tiếp xúc.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho 16 đoàn viên công nhân lao động đang làm việc, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Thương mại Phú Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc triển khai kịp thời các giải pháp ngăn ngừa, đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cùng với đó, Công đoàn Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin, tuyên truyền đến tất cả đoàn viên công nhân lao động về tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang từ những thông tin thất thiệt không chính thống trên mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo cho công nhân lao động khi có biểu hiện sốt, ho cần phải theo dõi và nghỉ để tránh lây lan ra diện rộng. Trường hợp khi bệnh nặng cần đến ngay các cơ sở y tế và báo cáo với công ty để có biện pháp xử lý kịp thời. Anh Phan Văn Tài, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Thương mại Phú Nam, khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tất cả anh em từ cán bộ công nhân viên và đến công nhân trong toàn công ty đã thực hiện đúng các nội quy, các quy định của Bộ Y tế cũng như là ban công đoàn của ngành cũng như các đơn vị địa phương trong công ty, sự hướng dẫn của công đoàn ngành công nghiệp thì chúng tôi cũng đã thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch do ngành công đoàn gửi xuống các đơn vị trong công ty, trong toàn ngành công nghiệp nói chung và công ty cơ khí Phú Nam nói riêng. Tất cả toàn công nhân chúng tôi đã thực hiện đúng các quy định từng bước phòng ngừa bệnh dịch theo đúng cái chương trình của công đoàn ngành đưa xuống.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 28 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số gần 7.500 công nhân viên chức lao động. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 gây ra, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn yêu cầu 100% công đoàn cơ sở triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên người lao động. Từ đó, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động, kiểm soát chặt chẽ lao động sau kỳ nghỉ Tết quay trở lại công ty làm việc, phối hợp với doanh nghiệp cấp phát miễn phí vật dụng, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh cho công nhân lao động, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, chúng tôi cũng đã triển khai tới 100% các công đoàn cơ sở. Đấy, về việc phòng chống cũng như tuyên truyền đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Và đến thời điểm hiện tại thì các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các khu công nghiệp cũng đã thực hiện tốt công tác này. Phối hợp là đến thời điểm hiện tại đã mua là 33 máy để đo thân nhiệt kiểm tra hàng ngày cho công nhân lao động, cũng như phát khẩu trang hàng ngày cho công nhân lao động trong quá trình tham gia sản xuất, rồi phát các nước ấm để công nhân lao động dùng hàng ngày, cũng như là phun khử trùng tại nơi sản xuất và cũng như là tại thời điểm của doanh nghiệp. Mà bên cạnh đó thì công đoàn các khu công nghiệp cũng đã sát sao đi nắm tình hình tại các doanh nghiệp khu công nghiệp Việt Nam, khu công nghiệp Âu Lâu và tất cả các đơn vị trong cái việc hướng dẫn đoàn viên công nhân lao động cũng như sự phối hợp để làm tốt công tác này. Và đến thời điểm hiện tại thì tất cả các đơn vị thuộc công đoàn các khu công nghiệp không có đoàn viên công nhân lao động nào và bị nghi nhiễm virus corona gây ra.
Việc các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên công nhân, viên chức lao động, chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh đã góp phần ngăn chặn sự xâm nhiễm của chủng mới virus corona trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 đã trở thành ngày quen thuộc của các bạn trẻ trên thế giới và Việt Nam. Năm nay để phục vụ ngày lễ đặc biệt này, các cửa hàng hoa đồ lưu niệm trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đã chủ động nhập thêm nhiều mặt hàng đa dạng về hình thức, mẫu mã phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đến mua quà Valentine trực tiếp cũng đã giảm đáng kể, phản ánh của phóng viên thời sự. Nắm bắt được nhu cầu thị trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều cửa hàng trên địa bàn lại tất bật chuẩn bị các loại hoa quà tặng phục vụ cho ngày lễ đặc biệt 14 tháng 2. Cũng giống như mọi năm, mặt hàng được giới trẻ ưa chuộng nhất trong ngày lễ tình yêu vẫn là hoa hồng. Theo xu hướng của giới trẻ hiện nay, các loại hoa được các shop nhập về đa dạng về chủng loại, trong đó được ưa chuộng hơn cả là hoa hồng nhập khẩu và hoa hồng sáp. Giá các loại hoa hồng này vẫn giữ ở mức ổn định, trung bình từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một bông. Hoa hồng bó có giá từ 100 đến 1 triệu đồng tùy loại. Nhiều cửa hàng cũng thiết kế lãng hoa theo phong cách hiện đại trẻ trung, kết hợp với sô-cô-la và dâu tây, tạo thêm hương vị ngọt ngào đặc trưng cho ngày lễ tình yêu. Dù vậy, do tâm lý lo ngại dịch COVID-19, lượng khách mua hàng ngày này cũng giảm hơn so với mọi năm. Chị Phạm Minh Thùy, Sóc Khánh Ly, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong ngày 14 tháng 2 năm nay thì cửa hàng tôi cũng chú trọng tập trung một số cái mặt hàng chủ yếu. Đặc biệt là nói chung là vẫn là hoa hồng đỏ truyền thống thôi. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì mình thể hiện theo cách khác, thì cũng có thể là những bó hoa như thế này. Bó hoa gồm có hoa này, có sô cô la, hoặc là những cái giỏ hoa mình trong năm nay thì mọi người cũng rất là thích. Chuộng cái mẫu hoa này là có hoa hồng này, có hoa tươi, có sô cô la và có cả quả nữa. Mình dùng dâu tây vì các bạn trẻ rất là thích. Thì mẫu hoa này được khách của mình năm nay đặt rất là nhiều. Cũng do tâm lý ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát trong những ngày qua thì cách đây khoảng vài ngày thì quán hoa của chúng tôi cũng thấy là cái lượng khách cũng ít đi đáng kể. Tức là mọi người cũng có lẽ là do lo về vấn đề sức khỏe, mọi người cũng ít đi lại hơn và cũng đến những cái nơi đông người tập trung ít hơn. Nhưng mà gần đây đến ngày hôm qua là ở quán chúng tôi đã bắt đầu thấy cái lượng các bạn trẻ đến rất là đông rồi. Mọi người đến tặng hoa trước ngày chứ cũng không đợi đến ngày 14 tháng 2 để tặng đâu. Bên mình thì có dịch vụ ship rất là chuyên nghiệp, làm sao mà mình ship, mình đưa đến cho khách hàng rồi nhưng đúng địa chỉ này, nhưng mà cũng đảm bảo cho sản phẩm của mình được đẹp, được nguyên vẹn và để cho mọi người hài lòng về dịch vụ của mình.
Valentine là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Trong ngày này, các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà tặng đặc biệt khác. Việc lựa chọn những món quà phù hợp ý nghĩa cũng chính là cách để các cặp đôi thể hiện thông điệp tình yêu với nhau trong ngày lễ đặc biệt này. Anh Hoàng Phi Hùng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, chia sẻ.
Em đã đi mua cho bạn gái, được chọn được một bó hoa rất phù hợp với mình. Đây là một bó hoa nhập khẩu, hoa hồng nhập khẩu rất đẹp. Vâng, giá cả thì em mua ở quán thì giấy rất hợp lý. So từ Tết đến bây giờ thì giá hoa vẫn như thế, cũng không tăng mà cũng không giảm.
Ngoài hoa hồng thì mặt hàng được giới trẻ ưa chuộng và tìm mua nhiều trong ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 vẫn là sô-cô-la. Thời điểm này, tại các cửa hàng quà tặng, các chủ cửa hàng đã nhập về nhiều loại sô-cô-la phong phú về chủng loại, mẫu mã, đa dạng và bắt mắt. Chủ yếu được trang trí với hình trái tim lãng mạn, nhiều màu sắc, giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Các hãng sô-cô-la nổi tiếng của Đức, Pháp, Bỉ vẫn được các chủ cửa hàng ưu tiên nhập về nhiều hơn các hãng khác. Mỗi hộp sô-cô-la có giá thành dao động từ 100 đến 500 nghìn đồng một hộp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, số lượng hàng nhập cũng cầm chừng hơn mọi năm. Để bán được các sản phẩm, các chủ shop cũng đã đáp ứng thêm dịch vụ ship tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Vân, shop Vân Anh, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Thị trường năm nay thì do cái ảnh hưởng của dịch bệnh virus COVID-19 đấy, thì nói chung là cũng chậm hơn so với mọi năm, chậm hơn. Tâm lý khách hàng cũng ngại ra đường, thế nên là chúng tôi cũng có cái dịch vụ là ví dụ ai có nhu cầu mà muốn mua sô-cô-la ấy thì cứ gọi điện thì chúng tôi sẽ ship đến tận nơi, đóng quà gói và ship đến tận nơi. Thì khách hàng cũng nói chung là cũng yên tâm. Chúng tôi rất là mong muốn là dịch bệnh qua nhanh đi để còn ổn định, để còn làm ăn, để còn buôn bán làm ăn. Chứ cứ dịch bệnh như này thì mọi người cứ ngại không dám ra đường, không buôn bán gì được.
Với giá cả không có nhiều biến động, những món quà ý nghĩa, hình thức đẹp mắt sẽ là lựa chọn của các cặp đôi để ngày Valentine thêm ấm áp hơn. Dù vậy, do đang trong đợt dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh, tránh tụ tập nơi đông người và thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc ngày 14 tháng 2 cho biết tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại nước này đã lên tới gần 64.000 người, trong khi số ca tử vong tăng lên gần 1.400 người. Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh đã ghi nhận 116 ca tử vong trong ngày 13 tháng 2, và hơn 4.800 ca nhiễm mới. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai hơn 20.000 nhân viên y tế trên khắp đất nước và 4.000 bác sĩ quân y đến tỉnh Hồ Bắc để kiểm soát dịch bệnh. Trước đó, ngày 12 tháng 2, số trường hợp nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc đã tăng đột biến khi giới chức nước này áp dụng phương pháp chẩn đoán mới với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 13 tháng 2 cho biết phương pháp chẩn đoán mới của tỉnh Hồ Bắc giúp xác nhận nhanh hơn các trường hợp nhiễm COVID-19 và điều trị kịp thời. Theo ông Myron, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, hiện ở riêng tỉnh Hồ Bắc, các chuyên gia y tế được phép xếp những ca nghi nhiễm dịch COVID-19 thành ca nhiễm có qua chẩn đoán lâm sàng sau khi có kết quả chụp hình ảnh của phổi mà không cần phải kiểm chứng qua phòng thí nghiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13 tháng 2 cho biết nước này sẵn sàng giúp Triều Tiên ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus COVID-19 gây ra. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc tới những tác động tiềm tàng của dịch COVID-19 tại Triều Tiên. Mỹ mạnh mẽ ủng hộ và khuyến khích các tổ chức viện trợ trong nước và quốc tế giúp đỡ chống chọi và hạn chế lây lan virus tại Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại quốc gia láng giềng Trung Quốc, trong đó có việc tạm dừng các chuyến bay và tàu hỏa giữa hai nước. Các nhà khoa học Brazil cho biết họ đã ghi nhận mức độ nhiệt cao kỷ lục trên 20 độ C tại đảo Seymour ở Nam Cực. Số liệu này cần được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận sau mối quan ngại đang ngày càng gia tăng về việc nhiệt độ không ngừng đạt các ngưỡng mới ở Nam Cực của trái đất. Nguyên nhân khiến nhiệt độ này tăng là do khu vực phía Nam bán cầu đang trong mùa hè và lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng. Ngoài ra, sự chuyển dịch của các dòng hải lưu và hiện tượng El Nino cũng góp phần khiến nhiệt độ tăng cao. Trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 2, Hội nghị An ninh Munich 2020 diễn ra tại Đức với trọng tâm là các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Hàng năm, các đại biểu dự Hội nghị Munich sẽ đánh giá thách thức an ninh toàn cầu. Năm nay, các đại biểu dự kiến sẽ tập trung vào tương lai của các nước châu Âu trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc dân túy đang trỗi dậy tại nhiều quốc gia. Cuộc biểu tình tại Palestine phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ hay các cuộc nội chiến ở Trung Đông và vấn đề hợp tác giữa châu Âu với các nước về thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Ngày 3 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ làm tất cả những gì có thể tránh chạy đua vũ trang với Nga. Trong thời gian qua, NATO đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước về các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung mà Nga ký với Mỹ năm 1987. NATO cho rằng hành động của Nga sẽ đe dọa ổn định tại châu Âu. Ngay lập tức, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc bởi thực tế Mỹ là bên rút khỏi hiệp ước INF trước tiên. Đồng thời, Moscow cũng phủ nhận việc nước này bố trí tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân tại châu Âu. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết lượt đi Coppa Italia, bàn thắng trên chấm 11m ở phút cuối của Ronaldo giúp Juventus có nhiều lợi thế khi rời sân San Siro của AC Milan với tỷ số 1-1. Ở trận đấu này, mặc dù cố gắng gia tăng sức ép, nhưng trong hiệp 1, Juventus không thể tạo được cơ hội nguy hiểm nào lên khung thành của AC Milan. Sang hiệp 2, chủ nhà AC Milan bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 61. Tiền vệ Castillero có pha tạt bóng vừa tầm để cho tiền đạo Ante Rebic nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm đánh bại thủ môn Buffon. Phút thứ 89, từ tình huống bắt bô lê của Ronaldo trong vòng cấm, bóng chạm tay hậu vệ Calabria. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Juventus được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Juventus bằng pha dứt điểm lạnh lùng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Hòa AC Milan với tỷ số 1-1 ngay trên sân San Siro, Juventus có cơ hội lớn để đánh bại đối thủ bởi học trò của huấn luyện viên Sarri đã có được lợi thế bàn thắng trên sân khách ở trận đấu này. Paris Saint-Germain đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Dean Henderson, người hiện thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo của Sheffield theo dạng cho mượn từ Manchester United. Henderson được đánh giá là một trong những thủ thành hay nhất Premier League mùa này khi anh trở thành chốt chặn vững chắc ở khung gỗ, góp công lớn cho Sheffield xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém nhóm dự Champions League mùa tới đúng 2 điểm. Mùa giải này, áp lực cho Manchester City ở Champions League càng lớn hơn khi cơ hội vô địch Premier League của họ đã không còn bởi sự thống trị của Liverpool. Tuy nhiên, để có được chức vô địch đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này, Man City sẽ cần phải vượt qua nhiều chướng ngại, trong đó đầu tiên sẽ là Real Madrid tại vòng mùa 8. Trước áp lực cực lớn, bản thân huấn luyện viên Guardiola cũng thừa nhận ông có thể mất việc nếu Man City thất bại trước Real Madrid. Stefan Tsitsipas, tay vợt Hy Lạp đang giữ ngôi đương kim vô địch ATP Final, bất ngờ bị loại tại vòng 2 giải ATP 500 đang diễn ra tại Rotterdam, Hà Lan. Sau 1 giờ 33 phút, Alian Bedan đã ghi dấu mốc trận thắng thứ hai trong sự nghiệp trước đối thủ trong top 10 thế giới với chiến thắng 7-5-6-4 trước Chisbat để giành vé vào tứ kết Tottenham mở rộng 2020. Ở trận đấu sớm nhất trong ngày, Gaël Monfils tiếp tục nối dài mạch thắng lên 6 trận liên tiếp, trong đó có danh hiệu ATP thứ 3 tại Montpellier tuần trước với chiến thắng dễ dàng 6-4-6-1 trước đồng hương người Pháp là Simon sau 90 phút ra sân. Hạt giống số 3 sẽ đối mặt với Daniel Avent ở trận tứ kết sau khi tay vợt Anh ngược dòng thắng Karen Khachanov với tỷ số 4-6, 6-3 và 6-4. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10-12 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, trời tối và đêm mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.